mình thấy là mình đồng hành phải không phải? Bởi vì mình mê thì thấy vậy là phải, nhưng mà nếu mình giác như Phật thì chừng đó thấy là không phải, như vậy là không phải. Còn bây giờ mình đưa mê cho nên mình thấy thiệt là phải. Những cái hình ảnh này nếu mà nói thẳng ra thì người ta nói như là mình nhìn đời bằng cách yếm thế, phải không? Thấy nó giả dối, nhưng mà sự thực nó là như vậy, không có gì hết. Nghĩa là mấy mươi năm có mặt ở trên thế gian này, cuối cùng nó giống như mộng thì thôi, chứ không có gì lạ. Nhưng vì như ấy là chúng sanh sanh tử, thế giới đổi dời rõ ràng hiện tiền, mà nói như mộng như huyễn, ai sẽ giác quyết? Nghĩa là thấy chúng sanh thế giới hiện tiền mà nói như mộng như huyễn thì ai biết được điều đó? Cái chỗ này tôi nói cho tất cả để ý. Nhiều khi quý vị học Phật mà quý vị không biết cái giác của đạo Phật, quý vị ngồi tu muốn giác ngộ, quý vị mơ ước làm sao? Mơ ước hôm nào đó cái mình bừng sáng cái, phải không? Bừng sáng thì cũng như là có một cái sáng mình nổ vậy đó, sáng bừng ra, cái rồi mình thấy rộng tam thiên đại thiên thế giới hết đó, thì đó mình giác ngộ, phải không? Phải không? Hay là sao? Đa số cứ mơ ước vậy, một đêm nào đó mình bừng sáng một cái mình thấy khóc. Mà sự thật ở đây, cái giác ngộ là cái khác với mê, nhưng mà nó có cái ảnh hưởng lớn. Khi mình tu rồi chính mình nhận ra được cái thật có ở nơi mình, cái chân thật chưa từng sanh chưa từng diệt, rồi mình nhìn lại cái thân này, cảnh này nó sinh diệt tạm bợ, mình thấy nó là huyễn là quá, thì đó là mình giác ngộ, phải không? Như vậy mấy huynh đệ có giác chút nào không? Có không? Giác sao? Diễn tả cái giác tôi nghe coi, giác sao? Giác rõ ràng mà không giác. Hồi xưa mình thấy vọng tưởng là tâm mình, phải không? Bây giờ vọng tưởng biết là vọng tưởng là giác rồi. Bởi biết là vọng tưởng cho nên mình mới không theo nó, như vậy mà nó mới tan nát. Đó là cái giác. Rồi còn thêm nữa là tại sao mình dám nói nó là vọng tưởng? Hồi xưa mình nhảnh là tâm mình, bây giờ mình dám nói nó là vọng tưởng là tại sao, biết không? Bởi mình biết có cái tâm thường hằng ở sáu căn, phải không? Có cái tâm thường hằng ở sáu căn chưa từng sanh chưa từng diệt, còn cái tâm kia sinh diệt chạy có chạy không. Bởi vậy cho nên mình mới nói là vọng tưởng. Như vậy thì mình thấy được cái mầm trên, cho nên mình biết được cái tướng giả, phải không? Như vậy có giác chưa? Giác rồi chứ đâu chưa gì hết. Như vậy là có giác rồi, biết mình có cái thật. Rồi mình thấy cái đó là cái giả cho nên mình không theo nó. Cái hồi xưa không biết có cái thật cho nên nhận cái giả làm thật. Bây giờ biết có cái thật thì cái giả mình không theo, thì đó là cái giác thôi chứ không giác ra được. Nhưng mà mới giác cái nhân nhỏ nhỏ thôi, chưa giác được thì người An là thấy nó trùng khắp cả tam thiên đại thiên thế giới ấy. Đó là cái giác, tánh giác của mình nó trùng hết. Còn cõi nước thế gian nhân dân là như hòn bọt mà diễn, mình chưa giác tới đó, nhưng mà đã giác được cái nhân không sinh diệt có sẵn nơi mình rồi. Nên nhiều khi mình có cái tự khi học là cứ không biết mấy năm nay mình học mình được cái gì, mình tu mình được cái gì không biết nữa, không biết có tiếng hay không nữa, phải không? Mấy năm nay có thấy tiếng không? Mình sao thấy cũng ì đó, rồi ngày nào cũng qua ngày thôi, không thấy có tiếng cái gì. Nhưng sự thật nào không tiếng, bởi vì cái tu của mình nó tiến từ cái bước đầu mình là kẻ mê, không biết cái nào hư cái nào thật. Rồi từ cái học cái tu của mình, từ từ mình nhận ra mình có cái thật, rồi cái nào là cái giả của mình cũng biết, thì như vậy là tiến quá trình rồi, phải không? Nhưng mà biết cái giả, cái giả đâu có hết, chưa hết thôi, chứ mình đã biết nó là mình tiến rồi. Rồi từ từ mình biết nó, mình không tha hết thì cái nghiệp nó tha đó nó giảm. Ví dụ như bây giờ mình vừa có một cái niệm muốn đi chơi, vừa có cái niệm muốn đi chơi cái thì nếu mình liền đứng dậy đi chơi thì đó nó thành, phải không? Hoặc là mình nói với người này khi nó mình đi chơi thì cái đó là nó thành cái việc đi chơi. Còn nó vừa có cái niệm muốn đi chơi cho mình biết cái vọng tưởng bỏ đi, cái thì có đi đâu không? Ngồi y chỗ, phải không? Như vậy thì có niệm mà nó đông đâu thành nghiệp, phải không? Có giấy ra ngôn ngữ hành động mới thành nghiệp. Cho nên mình không sợ niệm khởi thì chỗ đó, đó niệm khởi mà giác thì nó không thành nghiệp. Mà không thành nghiệp tức là mình đã tiến rồi. Có niệm mà không có tạo nghiệp. Như vậy thì đứng về phương diện giải thoát, mình đã dùng bớt được cái nghiệp rồi. Chữ giác chi bồ đề đều chỉ cho chánh trí, tức là giác ngộ thế gian mộng huyễn. Thành ra giác ngộ là giác ngộ thế gian mộng huyễn. Bởi vậy nên tôi thường đưa ra mấy cái nguyên tắc mà mấy huynh đệ phải nhớ. Tôi nói phàm cái gì nó có tướng thì nó vô thường, phải không? Nó động thì thuộc về sinh diệt, có tướng thì vô thường, động thì sanh diệt. Mà bây giờ tôi hỏi, cái hay nghe, cái hay thấy mình có tướng không? Có không? Không tướng thì nó đâu phải là vô thường, phải không? Nó có động không? Không động thì nó đâu phải là sanh diệt. Thì như vậy, còn cái tâm niệm khởi này có tướng không? Ví dụ nghĩ về người để thấy cái bóng người đó thì nó có tướng. Rồi vừa nghĩ cái rồi nó niệm này sanh, niệm kia diệt, nó liên tục thì nó là thuộc sinh diệt. Cho nên nó thuộc về cái hư dối, vô thường, sinh diệt. Còn mình có cái thường cái không sinh diệt mà mình cũng chịu nhớ. Bởi vậy nên biết rõ ngay như mình chiêm nghiệm mà thấy rõ không có nghi ngờ nữa. Còn người không biết như vậy thì cứ đuổi theo cái niệm vô thường sinh diệt, rồi tự chuốc lấy cái luân hồi. Quốc độ loạn là quốc độ dời đổi, khởi thấy có là quốc độ dời đổi, mà chúng sanh vô trí vọng thấy thật có, sao mà giác mê xa lắm vậy? Đó ngày bình, nghĩa là cái quốc độ là dời đổi, là vô thường, mà chúng sanh lại thấy nó là thật có. Như vậy thì người giác thấy nó là huyễn, người mê thấy nó thật, thật là xa nhau quá, phải không? Như vậy thì mình thuộc loại nào? Loại giác hay loại mê? Giác là một ngày 12 tiếng thì giác được chừng 2 tiếng, phải không? Còn 10 tiếng là mê. Cho nên nó thuộc về mình biết cách ngài. Thế nào là chẳng sanh diệt? Thế như qua trong không. Thế nào giác thế gian? Thế nào nói lìa tự, lìa vọng tưởng là ai? Thế nào ví hư không? Có mấy thứ như thật, mấy tâm ba la mật, nhân đâu qua các địa, ai đến không chỗ thọ. Chẳng sanh diệt, qua trong không đều chỉ thế gian mà nói. Thế gian vốn chẳng sanh diệt mà dối thấy, sanh diệt vốn như qua trong không mà dối thấy thật có. Bởi vì thế gian nó không sanh diệt, giống như qua đốm trong hư không. Qua đốm trong hư không có sanh diệt không? Đó, như trong cái bầu trời trống rỗng, nắng chói chang, cái mình đưa ngứa con mắt mình dụi ngồi, cái mình vừa lấy tay ra cái nhìn ra chỗ nắng chói chang nó có thấy sao? Chớp chớp cái chớp chớp gọi là qua đốm. Cái chớp chớp đó nó sanh, khi mình thấy nó có đó là nó sanh, khi nó mất đi nó là diệt. Nó có sanh có diệt không? Vậy cái gì sanh diệt? thành ra qua đó nó không có sanh nghiệp, mà vốn tự con mắt chó, con mắt lò mà thấy, phải không? Chứ qua đó có sanh đâu mà nói có diệt, có không? Người không có chó, không có lò thì thấy có mà đốn không? À, như vậy thì cái thấy quả đớn chẳng qua là cái giả dối, mà giả dối thì đâu có sanh diệt. Thế là phải đợi đến khi giác ngộ mới thấy. Giác thế gian là giác thế gian này chẳng sanh diệt như hoa trong không. Đã giác thế gian liền rõ như quyển, chẳng rơi vào có không. Không phải nói năng có thể đến, nên nói lìa văn tự. Thế gian này nó là như quyển, không rơi vào có và không, không phải nói năng có thể đến. Bởi vậy cho nên nói lìa văn tự. Nói năng là ngôn ngữ, mà ngôn ngữ thành đã ghi chép lại thành văn tự. Nói năng đã lìa thì phân biệt liền dứt. Tất cả pháp ví như hư không, thấy cội gốc thật tướng, được đến bờ kia, trải khắp các địa, đến nơi vô thọ. Đây có thể thứ lớn chứng biết, mà vì vốn thế tôn hiển bài rành rẽ, có mấy thứ như thật là chứng được chân như hàng tam thừa, có mấy hạng sai biệt, mấy tâm a la mật là được qua sanh tử, cũng phân có tam thừa. Tuy là cùng qua sanh tử mà cũng vẫn chia ra có tam thừa. Đọc coi không vệ. Những gì hai vô ngã, thế nào tịnh sở tri, các trí có mấy thứ, mấy thứ giới chúng sanh, ai sanh các thật tánh trên châu mani thải, ai sanh các ngữ ngôn chúng sanh các thứ tánh. Trong hai thứ vô ngã, pháp vô ngã rất vi tế, nên lặp lại nói sở tri, thành ra cái nhân vô ngã và pháp vô ngã. Nhân vô ngã thì gọi là phiền não chướng, nhân ngã thì gọi là phiền não chướng. Còn nhân vô ngã thì phá được cái phiền não chướng. Còn pháp ngã gọi là sở tri chướng, pháp vô ngã thì gọi là phá được cái sở tri chướng. Thành cái sở tri nó thuộc về pháp nên nó vi tế, mà cái pháp này nó có chia ra cạn sâu. Ví dụ như những cái người phàm tục của mình có học hỏi chút ít rồi chấp vào những cái hiểu biết học hỏi của mình, thì cái đó là cái chướng, cũng thuộc về sở tri. Cái pháp mà mình học được á, mình chấp giữ cái đó mình không buông được thì đó là cái sở tri chướng. Còn những vị thanh văn người tu thấy niết bàn là an tịnh, thấy sanh tử là khổ đau, rồi an trụ niết bàn không có xả, thì đó lại là cũng sở tri chướng, mà đó là sâu chứ không có cạn. Sở tri là sở tri chướng thuộc về pháp chấp. Trí có căn bản trí, sai biệt trí, căn bản trí và sai biệt trí. Giới có giới tỳ kheo, giới bồ tát. Mani là báo, tánh thuộc về khí thế gian. Ngữ ngôn là chủng tánh thuộc về chúng sanh thế gian. Trong lời hỏi hoặc hỏi khí thế gian, hoặc hỏi chúng sanh thế gian, hoặc hỏi xuất thế gian, hoặc Phật, hoặc đệ tử Phật, hoặc ngu, hoặc ngoại đạo, trước sau sao không nhất định, một lúc lẫn lộn, chẳng cần chia loại, chỉ tùy lời nói nhận được nghĩa thôi. Nên cần biết phải từ một trên pháp giới vọng thấy có sai biệt như quyển không thể nghĩ bàn. Ở đây cái câu hỏi của ngài Đại Huệ không có chia từng phần từng loại riêng biệt để hỏi cho có thứ lớn, mà nó lộn xộn, nó không có thứ lớn. Là vì sao? Là vì đây muốn nói lên rằng một khi mê thì mọi pháp hiện tiền, chứ không có đợi cái này có trước cái kia có sau. Bởi vậy nên không có muốn theo cái thứ tự nào. Minh tứ và kỹ thuật người nào đã hiển bài, già đà có mấy thứ trường tụng và đoạn trú, có mấy thứ lý luận, thế nào gọi là luận, tại sao ăn sanh ăn uống và sanh các ái dục, thế nào gọi là vua chuyển luân và tiểu vương, thế nào thủ hộ quốc chư thiên có mấy thứ, Thế nào gọi đại địa, tinh tú, nhật nguyệt và nhật nguyệt? Người tu hành giải thoát mỗi bậc có mấy thứ, đệ tử có mấy thứ, sao là A Tà Lê, Phật lại có mấy bậc, lại có mấy bản tăng. Chữ minh xứ đây là chỉ cho ngũ minh. Ngũ minh một là thanh minh. Thanh minh là cái gì biết không? Thanh minh tức là học ngoại ngữ đó. Ngoại ngữ, mình học biết những thứ ngoại ngữ để cho cái việc truyền bá được rộng rãi, gọi đó là thanh minh. Hai là công xảo minh, tức là nghề nghiệp khéo léo. Ba là y phương minh, tức là thầy thuốc. Bốn là nhân minh. Nhân minh như bữa họ nói đó, có chia ra tam chi đó. Ba chi là tông nhân vụ đó. Nhân minh đó là để là môn học lý luận, để mình khảo đính tà chánh, để mình khảo xét và mình đính chánh, coi cái nào thuộc về tà, cái nào thuộc về chánh, phân biệt rành rẽ cho người biết. Năm là nội minh. Nội minh nói rành rẽ về năm thừa, nghĩa là mình tu mình phải thông thuộc về năm thừa Phật giáo. Năm thừa là thừa gì nhớ không? Một là, hai là, ba là, bốn là, năm là, đó năm đó gọi là năm thừa. Thí dụ như giờ có người hỏi, thưa thầy, tôi tu vậy mà không biết chết tôi về đâu, thì mình trả lời sao? Thì mình hỏi lại, Phật tử thì bây giờ tu sao, hàng ngày tu cách nào? Nếu người đó nói tôi chỉ giữ tròn năm giới chứ không có làm gì thêm, thì nó như vậy dễ nhất định chết sanh về cõi người, vì năm giới là cái nhân mà sanh làm cõi người là cái quả đó. Mình biết rõ nếu cái tạo cái nhân đó thì được cái quả đó. Rồi cái người khác hỏi, không biết con chết gì đâu, hỏi như Phật tử tu làm sao? Nếu con tu thì thập thiện, mười điều lành con giữ đầy đủ, thì mình biết liền, biết người ta chết sanh đâu, nó sanh cõi trời. Còn nói nếu có người nào đó nói con tu thì chưa biết tu gì, nhưng mà sát sanh trộm cướp gì gì cũng có hết, thì biết người ta đi đâu, đi đâu? Thì không địa ngục thì ngạ quỷ, không ngạ quỷ thì súc sanh, phải không? Nó đi được hết. Như vậy cho nên mình phải nắm cho vững mỗi cái pháp của Phật dạy trong năm thừa đó, mình phải biết nhân quả để mà mình hướng dẫn Phật tử. Chứ nhiều khi yêu cầu dạy tu mà mình không biết dạy tu cái gì. Nếu là cái người họ không có thích nhập niết bàn, không thích giải thoát, mà muốn đời sau được trở lại làm người lành lặn tốt tươi thì thôi, thì mình dạy tu sao? Cứ ngũ giới ráng giữ cho kỹ, cần thêm nữa thì phụ ba niệm đừng có tạo ác, phải không? Thì như vậy đó là đủ trở lại làm người rồi. Thì như vậy cho nên mình phải hiểu rằng về nội minh rành rẽ thì sau này mình giáo hóa nó không có trở ngại. Chứ còn nội minh mà mình không rành thì đem ra giáo hóa mình nhiều khi rồi không biết dạy người ta cái gì, mà khi người ta tu người ta hỏi mình cũng không biết đâu trả lời, bởi vì mình không có rành về ngũ thừa Phật giáo. Ba minh trước là ngoại luận. Ba minh trước là thanh minh, công xảo minh, ý phương minh thuộc về ngoại luận. Hai minh sau thuộc về nội luận, tức là nội điển, tức là nhân minh và nội minh á. Thì nhờ nhân minh cho nên mình có cái lý luận sắc bén phân biệt tà chánh, rồi nội minh mình đem ra mình truyền bá chỉ dạy cho người ta hiểu kinh điển, thành hai cái thuộc về nội luận. Già đà dịch là kệ, trường tụng, đoạn cú đều là kinh nói. Trường tụng hay là đoạn cú đều thuộc về kinh. Lý là nói lý, là nói lý, là lý nói ra, lý mà Phật muốn nói ra. Luận là riêng giải thích nội điển và ngoại điển. Đây là hỏi nói pháp phải có bao nhiêu thứ: ăn uống, ái dục, vua, chư thiên, đại địa, tinh tú, nhật nguyệt. Tổng hỏi về danh tướng hai thứ thế gian, chúng sanh và thế giới. Tu hành, đệ tử, tà lê, Phật, bản sanh là danh tướng sai biệt của thức thế gian. Tu hành là thông tam thừa, đệ tử là gồm Bồ Tát và Thanh Văn. Xà lê dịch là quỷ phạ, cũng gọi là mẫu mực, hay là con người sống có cái quy củ, có năm thứ quỷ phạ, bản thân là Như Lai, nhiều đời tu hành cho đến thành Phật, những việc thiện sanh. Nghe nói kinh bản sanh bốn tự đó, bản sanh bản sự, bản sanh là chỉ cho những cái đời trước Phật tu sao sao kể lại gọi là bản sanh. Ma và các ngoại đạo kia mỗi loại mấy thứ, tự tánh và cùng tâm, mỗi cái bao nhiêu thứ, thế nào thi thiết lựa, cuối mong tối thắng nói, thế nào không, gió hay, thế nào niệm thông minh, thế nào là rừng cây, thế nào là cỏ rậm, thế nào là thế nào voi ngựa nai, thế nào là bắt lấy, thế nào là thấp hèn, nhân gì mà thấp hèn, thế nào là nhiếp lục tiết, thế nào là nhất chuyển bề, nam nữ và hoàng môn, đây đều nhân đâu sanh. Những câu này rất là tầm thường, phải không? Hỏi cái chuyện thế gian, tánh cùng tâm đều chỉ cho căn dục của chúng sanh. Thi thiết lượng là tâm tánh trình lượng, giả vì thi thiết, thi thiết tức là lập bài ra. Niệm thông minh là thế trí biện thông, tức là cái trí thế gian mà mình biện biệt cách rành rẽ là thế trí biện thông. Nhiếp lục tiết là ở tay vứt cho hai tháng là một tiết, một năm phân làm sáu tiết. Nhất chuyển dịch là tính, đề dịch là bất cụ. Mình nói nhất chuyển đề nghĩa là lòng tin không đủ, cụ là đủ, tính là tin. Nhất chuyển đề dịch là lòng tin không đủ, không có đủ lòng tin, nghĩa là lòng tin chẳng đủ. Đây cũng là hỏi danh tướng sai biệt của chúng sanh và khí thế gian. Nhiều khi hỏi nhất chuyển đề là gì thì mình phải biết nhất chuyển đề tức là để chỉ những người không có đủ lòng tin về tam bảo đó. Thế nào là tu hành thối, thế nào tu hành sanh, thiền sư dùng pháp gì kiến lập những người nào, chúng sanh sanh các cõi tướng gì và loại gì. Hỏi tu hành thối và tu hành sanh. Giải thích tu hành có tiếng có thối, sanh tức là tiếng, tu hành tiếng thì tu hành thối. Thì bây giờ hiện nay chúng ta thế nào là tu hành tiếng, thế nào là tu hành thối, biết không? Gọi là lúc nào mình gọi tu hành tiếng, lúc nào mà mình tu hành thối. Khi nào mà mấy chú thấy mình ngồi tu trong một giờ nửa giờ mà tâm nó thanh thản nhẹ nhàng, những vọng tưởng điên đảo nó ít, nó thưa, nó nhẹ, rồi thả thiền ra nghe nó khoan khoái trong lòng, đó là tu hành tiến là thôi. Rồi sáng ra trong cuộc sống mình vẫn bình dị, không có lao chao, không có nghĩ bậy nghĩ bạ, đó là tiến. Còn lúc nào mà ngồi thiền mà hết chú này tới chú kia nó làm điên đảo kèm không muốn nổi, hoặc là nghe nó đau thôi là đau chịu cũng không muốn nổi, hoặc là nó cứ gục lên gục xuống rồi tới cả thiền ra không biết cái gì hết, đó là lúc đó thối là tiếc. Đó là tu hành thối. Bởi ra không biết gì hết cho nên lừ đừ chán nản, tu cho thấy chán quá, đó là lúc đó thôi á, phải không? Như vậy cho nên mình tự kiểm nghiệm biết mình lúc nào là tiếc, lúc nào là thối. Pháp của thiền có đốn tiệm chẳng đồng, bởi căn cơ người lớn nhỏ chẳng phải một. Bởi vì căn cơ có căn cơ bậc thượng, bậc hạ, hoặc lớn hoặc nhỏ, cho nên mới pháp phải chia lên đốn tiệm. Đốn là nhanh, tiệm là thứ lớn. Đây là sự sai biệt của xuất thế gian. Các cõi là sáu đạo và bốn sanh. Sáu đạo nhớ không? Lục đạo là nếu kể từ trên xuống thì trời, người, Atula, người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Còn kể từ dưới lên thì địa ngục mà lâu nay mình quen hay kể từ dưới lên, phải không? Cho nên nói cái địa ngục trước nên phải kể từ trên xuống thì đỡ buồn. Rồi bốn sanh là gì? Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh, đó là gọi là bốn sanh. tướng loại là tướng loại của các cõi chúng sanh thế gian nguyện vọng tự chia nhiều lối, bởi nguyện vọng mà chia ra có nhiều lối về. Thế nào là tài phú, nhân gì được tài phú? Thế nào là thích chủng, nhân gì có thích chủng? Thế nào dòng tham giá, vô thượng tôn xin nói? Thế nào trường khổ tiên, kia dạy bảo những gì? Như lai tại vì sao, hiện tất cả thời cõi, các thứ loại danh sắc tối thánh tử vây quanh. Tại sao chẳng ăn thịt, tại sao cấm ăn thịt? Ăn thịt bao chủng loại, nhân gì nên ăn thịt? Đây vẫn hỏi sự sai biệt của thế và thức thế gian, thích chủng dòng cam giá. Đây là kể chuyện xưa. Bởi quá khứ rất xa, khi ấy có một Bồ Tát làm thái tử trong nước, nhường ngôi cho em đi tu theo học với Cù Đàm và La Môn, liền đổi họ làm Cù Đàm. Như vậy thì bây giờ mình nghe Đức Phật kêu ngài Cù Đàm đó, đó là lấy cái họ đó, họ Cù Đàm. Sao trở về ngoài thành ở tỉnh xá tại vườn cam giá, bị nạn giặc bắt lòng thương tổn, máu chảy đầy đất. Đại Cù Đàm dùng thiên nhãn xem thấy, dùng thần túc đến vườn cam giá, lấy máu đựng trong hai cái bình để bên phải bên trái, chúc rằng đại sĩ này nếu tâm chí thành sẽ khiến máu biến thành người. 10 tháng sau hai cái bình đựng máu, một biến thành người nam, một biến thành nữ, bèn thành dòng cam giá. Như vậy thì nó huyền bí quá, phải không? Thì cái này cũng đâu khác gì với cái con rồng cháu tiên người Việt Nam mình, phải không? Thì hồi xưa những cái nguồn gốc gia tộc nó phát xuất, nó có cái vẻ huyền bí vậy. Về sau thứ phi vô ý ma sanh bốn con được chánh hậu khen ngợi, vua đuổi bốn con ra khỏi nước ở trên núi tuyết trong rừng Tịch Thọ. Mẹ bốn vị ấy tìm đến vì mỗi người lập gia đình cho đều được xong xuôi. Vua nghe tin này rất vui vẻ, nói rằng đây thật là thích tử, khéo tự lập tự tồn, nhân đó gọi là thích. Sao nói ngài cũng là họ Thích Ca đó. Đó là tại sao gọi là thích, là vì Thích Ca dịch là năng nhân đó, năng đó là có tài năng đó. Cho nên chữ thích dịch là năng, nghĩa là có tài năng. Như vậy mình nói mình con dòng họ Thích đó, là mình phải sao? Mình phải có tài năng, chứ không phải là mình dốt, không phải là mình là dân mà gọi là sai đâu lầm đó không biết gì đó, phải không? Phải có tài năng mới xứng là dòng họ Thích. Người con thứ tên Trang Nghiêm, tức là dòng giống vua Bạch Trịnh. Tất cả thời cõi là tất cả thời, tất cả cõi tùy loại khắp hiện. Thế nào hình nhật nguyệt, tu di và liên khoa, cõi sư tử thánh tướng, thế giới nghiêm đứng che như lưới trời đế thích, hoặc thải đều cân bảo như cây đàn linh trống, dán tở các loại khoa, hoặc lìa sáng nhật nguyệt như thế thải vô lượng. Giải thích: tu di là núi diệu cao, có khi nó núi tu di, có khi nói núi diệu cao, mình cũng biết đó là chỉ cái núi này. Trùng bốn thiên hạ là một thế giới, liên hoa là thế giới liên hoa tạng, sư tử là thế giới đẹp nhất trong các thế giới. Thế giới có cái nghiêng, có cái che, gồm các thế giới đẹp và xấu như lưới trời đế thích. Như vậy thì mình học đây mình mới thấy trong đạo Phật văn minh vô kể. Văn minh sao? Sau Đức Phật hơn 600 năm mà người ta vẫn thấy trời tròn đất vuông, phải không? Còn trước đó hơn 600 năm mà trong nhà Phật vẫn thấy ngoài thế giới mình có vô số thế giới, cái hình thế này, cái hình thế kia, cái xấu, cái đẹp, cái nhỏ, cái lớn, đủ loại. Thì như vậy văn minh không? Bao nhiêu đó thì cũng đủ cho mình tin rằng lời nói trong kinh nó quá cao siêu, chứ không phải là những cái mà thường. Nếu không có nhà khoa học bây giờ thì làm sao mà mình biết được những điều Phật nói? hồi mình còn bé mình cứ tưởng cái trên trời đằng kia, cho nên rồi thế gian cứ tưởng trên có cái ông trời như cái dung út vậy, nó tròn vậy đó. Và trong nhà Phật trước đó đã nói rằng thế giới có vô số, mà mỗi thế giới có hình dáng khác nhau, lớn nhỏ khác nhau, đẹp xấu khác nhau, thì như vậy quá văn minh rồi, phải không? Mà cái đó là những cái, nếu không phải là những bậc thánh thì làm sao mà thấy được như vậy, mà dám nói như vậy. Vì lưới trời Đế Thích có 1000 hạt châu, mỗi hạt châu chiếu sáng xen nhau, ý nói vô tận, tức là thế giới nhiều vô tận như hạt châu ở cái lưới châu của trời Đế Thích. Nhật nguyệt cây đàn lưng trống, hoa trái đều là diễn tả hình tướng của thế giới, cái thế giới cái hình tướng khác nhau vậy. Trăng bảo là có thế giới do trăng bảo làm thành, lìa sáng nhật nguyệt là thế giới vô cấu quang minh, chẳng nhờ ánh sáng mặt nhật mặt nguyệt đó. Cái này nó làm cho mình thêm cái hiểu sâu nữa. Thường thường thì gần đây mình chỉ hiểu rằng mỗi một cái thái dương hệ thì nó có một chùm thế giới chung quanh, phải không? Nhờ cái ánh sáng mặt trời nó chiếu thành sáng. Nhưng mà ở đây nói là có những thế giới mà không có ánh sáng mặt trời căng tới, mà cái thế giới nó tự sáng. Thì bây giờ ta mới thấy rằng trong những cái chỗ mà tối không thấy gì hết cũng vẫn có nhiều thế giới còn ở trong đó, thì mới biết rằng trong nhà Phật nói quá tha. Không nhờ ánh sáng mặt trời mặt trăng mà nó vẫn có thế giới tự có ánh sáng lấy. Thế nào là hóa Phật, thế nào báo sanh Phật, thế nào như như Phật, thế nào trí huệ Phật, tại sao ở dục giới chẳng thành đẳng chánh giác, vì sao cư sắc trú cánh lìa dục được bồ đề, thiện thể vào niết bàn, ai người giữ chánh pháp, thầy trời trụ bao lâu, chánh pháp trụ chừng nào, tất đà cùng với kiến, mỗi loại bao nhiêu thứ, phần tỳ ni tỳ kheo, thế nào nhân duyên gì, các tối thánh tử kia duyên giác và thanh văn, nhân gì tâm biến dịch, thế nào tâm vô thọ, thầy trời trụ bao lâu, tức là các cái vị bồ tát thanh cõi trời rồi thành Phật, cõi trời sắp xuống cánh rồi thành Phật, cho nên gọi là thầy trời. Quá Phật là quá thanh trong ngàn muôn ức, đây là tùy loại quá hiện, đại quá là thanh ngàn trưởng lô tá ma, vì hàng bồ tát thập địa mà hiện, cũng gọi là báo thanh. Cho nên báo thanh lô tá na Phật đó, tức là Phật báo thanh, thì Phật báo thanh chỉ có ở các quả trời, thì ở hàng các quả trời sắc thú kính, thì đó là bồ tát thập địa hiện trên các quả đó. Như như là trí huệ, như như trí huệ đều chỉ cho pháp thanh. Nhưng mà pháp thanh nó mang hai cái tính chất, như như và trí huệ. Tại sao vậy? Như như là lặng lẽ, mà trí huệ là sáng suốt. Lặng mà sáng chứ không phải lặng mà không ngơ. Lặng lẽ mà sáng, cũng như tôi thường nói, cái nghe của mình, cái thánh nghe nó lặng không? Lặng mà sáng, bởi sáng mới nghe. Nghe động tĩnh đều nghe. Nghe có tiếng, nghe không tiếng, thì như vậy nó lặng mà sáng. Thì cái chỗ này cũng vậy, nên là nói như như trí huệ là chỉ cho pháp thanh, lặng lẽ mà sáng suốt. Như như là bản giác, trí huệ là thủy giác. Như như là chỉ cho cái bản giác, còn trí huệ là chỉ cho cái thủy giác. Bản giác là cái giác sẵn từ trước, cái thủy giác là cái giác mới, mới khi mà mình quán chiếu để mình ngộ trở về, thì cái đó gọi là thủy giác. Đây là tự báo, vì thủy giác bản giác hiệp một, lý và trí cả hai đều dung thông. Lô xá ma, trên quả trời sắc trú cánh được đạo bồ đề, chứ không ở dục giới. Tức là báo thân Phật được đạo ở quả trời sắc trú kính. Còn như Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ, đây là cái gì Phật? Báo hay là quá? Quá là ứng. Bởi vì nghĩa là ba thân Phật, pháp thanh thì không tướng, mà báo thanh thì có tướng, cho nên là báo thanh là Lô Xá Na ở cõi trời sắc thú cánh, vì hàng Bồ Tát thập địa mà mình nói pháp, mà nói pháp. Còn cái ứng thanh của Phật ở các cái cõi ô trượt này thành Phật là ứng thanh, chứ không phải là báo thanh. Ứng thanh trên các cái cõi này mà giáo hóa, vì vậy cho nên cái thanh nó nhỏ, nó xấu, nó không có bằng cái thanh Lô Xá Na. Vì vậy mà nó thiên bách ít quá thanh á, ứng thanh hoặc là quá thanh á. Đó là vì thể hiện lìa dục được thanh tịnh. Ai người giữ chánh pháp là những căn dục nào mới cam phiền giữ chánh pháp? Chư Phật ở đời, chánh pháp ở đời, mỗi phần đều có nhân duyên gần xa và tự tha. Tất là khắp, đàn là thí. Nói là tất đàn á, tức là khắp thí, tức là hay là nói ngược lại là bố thí khắp hết. Thì phần đó chữ tất đàn là nói bố thí khắp hết, chữ tất đàn là tiếng Phạn, dịch nghĩa là bố thí khắp. Kiến là chỉ căn cơ bị giáo hóa, nghĩa là mình giáo hóa những người nào thì gọi là những cái căn cơ bị giáo hóa. Nghĩa là Như Lai đem giáo pháp khắp thí cho các căn cơ chúng sanh kia, cộng lại có bốn thứ. Mấy cái này cũng nên nhớ. Tất đàn, một là thế giới tất đàn là được lợi ích quan hỷ. Thế giới tất đàn tức là khắp thí cho mọi người đều được an lạc quan hỷ, gọi là thế giới tất đàn. Hai là đối trị tất đàn là lợi, là được lợi ích diệt ác. Đối trị tất đàn là được lợi ích diệt ác là sao? Mà chúng biết là có thấy cách nào? Chắc không biết. Cái bố thí làm lợi ích đó thì dễ hiểu, mà cái đối trị tất đàn, bố thí đối trị tất đàn này là lợi ích diệt ác. Thí dụ như mình ở đây ăn trộm nhiều như vỗ tay, cái mình đua nhau học võ. Học võ để chi? Là đối trị, nghĩa là nếu để cho họ ăn trộm, phải vô là lấy đồ, rồi mình cứ mặc nhiên nó lấy, thì như vậy đối mình là tốt. Nhưng mình thì ăn trộm họ cứ tham, lòng tham đâu có giới hạn. Bữa nay lấy được chỗ này, mai lấy chỗ kia, lấy biết rồi, thành ra càng lấy nhiều nó càng xài lớn, càng xài lớn nó càng tạo tội to, phải không? Bây giờ mình có cái phương tiện mình chặn lại, không cho anh tạo tội nữa. Không cho anh tạo tội tức là được cái lợi ích diệt ác, diệt cho họ không tạo tội ác, gọi là đối trị tất đạt. Hiểu như vậy đó. Chứ nhiều khi là mình không hiểu, mình tưởng thanh tôi dám làm, tôi dám chịu là vậy đó. Cho mấy chú học võ, tôi dám công nhận, tôi cho học, là bởi vì mình hiểu mấy cái này. Chứ còn không hiểu thì lấy làm lạ quá. Tại sao mà thầy dạy tu mà giờ thầy cho học võ? Đó đến ai? Tại sao? Đó là vì đối trị tất đàn, nghĩa là ta thấy mình biết cái đó, mình cũng có thể trị được họ. Họ sợ, mà họ sợ họ không dám làm lỏng, thì đó là mình làm cho họ giảm tội đó. Ba là vị nhân tất đàn là được lợi ích sanh các pháp lành. Vị nhân tất đàn tức là vì người, vị nhân là vì người mà mình khắp làm lợi ích cho họ được pháp lành. Bốn là để nhất nghĩa tất đàn là được lợi ích ngộ lý. Để nhất nghĩa tất đàn tức là mình đem cái chánh pháp, mình giải thích cho họ thấu xuống được cái nghĩa cứu kính, mà họ ngộ được cái nghĩa cứu kính đó là lợi ích ngộ lý. Đây là để nhất nghĩa tất đàn. Tỳ ni dịch là luật, tỳ kheo là người trì luật, nhân duyên là nhân duyên kiếp giới, trong biến dịch, trong vô thọ, đây là nói sự sai biệt của Bồ Tát Duyên Giác và Thanh Văn. Biến dịch là biến dịch sanh tử, vì chưa đến quả vị Phật vẫn còn ở phương tiện. Đổi thanh thô thành thanh diệu, thành Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Khi mà chưa thành Phật thì luôn luôn tu, mà tu thì cái thanh, từ cái thanh xấu, từ cái thanh ít phước là lần nó chuyển thành thanh tốt, thanh nhiều phước, cho tới thành Phật. Vô thọ là vô dư niết bàn, có khi nó vô dư niết bàn, có khi nó vô thọ. Mình học mình phải hiểu rõ những danh từ đó. Người hàng tam thừa đều chứng. Thế nào là thế tục thân, thế nào xuất thế gian, thế nào là thất địa, cuối mong vì diễn nói, tăng già có mấy loại, thế nào là quải tăng, thế nào luận y phương, ấy lại nhân duyên gì? À, thì bậc Bồ Tát ngũ địa vào thế tục lại thanh gọi là thế gian thông. À, Bồ Tát mà hàng ngũ địa khi mà vào trong thế tục để mà làm lợi ích chúng sinh đó thì gọi đó là thế gian thông. Đến hàng thất địa nhân sanh đều hết mới gọi là xuất thế. À, từ thất địa trở lên mới bớt lăn lộn trong cái thế tục độ sanh, mà vì vậy mà gọi là xuất thế. Tăng có đại thừa và nhị thừa, quải tăng là phá luật phá kiến vậy. À, thế nào gọi là phá luật, thế nào gọi là phá kiến, ở đây biết không? Phá luật là thí dụ như mình giữ 10 giới mà trong đó có cái giới không nói dối. À, mà bây giờ mình lại nói dối thì gọi đó là mình phá luật. À, còn phá kiến như hôm trước học Kinh Lăng Nghiêm có một vị phá kiến đó là bà Tỳ Kheo Liên, bà gì, bà Bửu Liên Hoa đó, Bửu Liên Hương đó, bà nói rằng dâm dục không phải là sát sanh này kia cho nên nó không phải là tội đó. Rồi bả hành dâm dục cho nên bả gọi là phá kiến, bị phá kiến cho nên ngay cái đời này bị đọa địa ngục. Gọi là phá kiến, phá kiến tội nặng hơn phá giới. Tại sao? Như bây giờ có nhiều người hay lý luận nói uống rượu đâu có tội, cái gì rượu là làm bằng nếp, phải không? Nấu bằng nếp, rồi men cũng đâu có phải là thịt chúng sanh, thành nên nếp như men là nấu ra nước, thành nên nước mà hiền lành, nước nó không có hại ai hết. Thì như vậy đâu có tội, mà nói uống rượu phạm giới thì như vậy uống rượu không có tội. Mình tuyên bố vậy đó là phá kiến. À, người ta nhận như vậy là đúng, như là Phật dạy nó là hại, mà mình nói ngược lại nó không hại để cho người ta tạo tội thì đó gọi là phá kiến. À, Phật dụ lương y để nói Như Lai tùy duyên quá hiện, hợp bệnh cho thuốc như lương y thế gian. Cớ gì Đại Mâu Ni nói lên như thế này, Ca Diếp Câu Lưu Tôn Câu Na Hàm là ta, cớ sao nói đoạn thường và cùng ngã vô ngã, sao không tất cả thời diễn nói nghĩa chân thật, mà lại vì chúng sanh phân biệt nói tâm lượng, nhân đâu rình nam nữ, Ha Lê A Ma Lạc Kê La và Thiết Vi, Kim Cang Hải Các Núi, Vô Lượng Bảo Trang Nghiêm, Tiên Đạt Bà Đầy Dãy. À, chữ Ca Diếp, Ca Diếp tức là Phật Ca Diếp, Câu Lưu Tôn tức là Phật Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm tức là Phật Câu Na Hàm, là ta tức là Thích Ca, nghĩa là xưa nay tự tha không có tướng một hai, đó là lời nói chân thật. Bởi vì Phật Ca Diếp, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm và Phật Thích Ca tuy nói bốn đức Phật khác nhau, nhưng mà cái chỗ chính của các ngài nó không có hai, nó không có khác. Vì vậy mà nói rằng nói là đó là lời nói chân thật, mà lại nói thường, nói đoạn, nói ngã, nói vô ngã, rộng vì chúng sanh phân biệt, nói tâm lượng,